Chào mọi người. Phỉ Vân khi mà làm việc với lại rất là nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam á, và đặc biệt là những bạn mà sau này muốn làm kinh doanh, khởi nghiệp vân vân, thì nên nghe cái chia sẻ này. Trước đây thì Phi Vân tham gia vào một cái dự án rất là lớn của chính phủ Malaysia, đó là dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, vươn tầm quốc tế. Thì cái điều mà Phi Vân thấy rất là khác ở trong những cái buổi mà huấn luyện cho chủ doanh nghiệp ở nước ngoài. Thứ nhất đó, là những người đi học thật sự là những người chủ doanh nghiệp. Và họ không có đẩy cho nhân viên của mình đi học thay. Tại vì nhân viên của mình đi học thì nhân viên của mình giỏi lên. Nhưng mà những cái gì mà họ kiến nghị, trình bày cho ông chủ á, thì ông chủ bà chủ á, thì lại được không được chấp nhận. Bởi vì mình có hiểu gì đâu mình chấp nhận. Mình có biết là tại sao nó làm vậy đâu mà mình chấp nhận. Đúng không? Cho nên cái chuyện mà cho nhân viên đi học là đương nhiên là nên. Nhưng mà nếu mình chỉ cho nhân viên đi học, còn bản thân mình là người là chủ doanh nghiệp mà không đi học á, không hiểu á, thì bây giờ mình không có giữ được nhân viên giỏi, mình lại càng không có sử dụng được nhân viên giỏi. Và đương nhiên là mình sẽ loại trừ nhân viên giỏi ra khỏi cái môi trường của mình. Tại vì người giỏi người ta sẽ có nhiều kiến nghị, người ta muốn thay đổi, người ta muốn làm phát triển, làm nhiều thứ tốt hơn, professional, chuyên nghiệp hơn, mà mình thì lại không có đủ khả năng để hiểu được những chuyện đó. Thì đương nhiên là mình sẽ có cái góc nhìn khác, mình suy nghĩ khác, mình phán đoán và mình lựa chọn khác. Thì mình sẽ mất nhân viên giỏi thôi chứ có sao đâu. Thì cái điều mà Phi Vân thấy nó khác biệt quá cơ bản nó nằm ở chỗ đó, tức là cái người chủ doanh nghiệp ở những cái quốc gia khác thì người ta cái tinh thần học và cái commitment, cam kết học của họ nó cao hơn doanh nghiệp ở Việt Nam rất là nhiều. Một cái câu chuyện Phi Vân đã có kể trước đây trên báo Tuổi Trẻ đó là Phi Vân khi tham gia vào trong cái chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Malaysia trước đây á, thì không phải là lúc nào cũng trực tiếp đứng lớp, tại vì mình là cố vấn. Nhưng mà có rất nhiều khi mà nói về những chủ đề phát triển thị trường quốc tế thì Phi Vân trực tiếp đứng lớp. Một lớp như vậy nó khoảng 100 chủ doanh nghiệp, tất cả là chủ doanh nghiệp nha mọi người, và là những doanh nghiệp không có nhỏ chút nào, là những doanh nghiệp mà doanh thu của họ bắt đầu cả ít thấp nhất là khoảng 100 tỷ một năm tiền Việt Nam, và thường là đã phát triển hệ thống phân phối, hệ thống bán lẻ của mình rộng khắp ở quốc gia của họ, hoặc là ngay cả là đã ký được hợp đồng quốc tế rồi luôn, nhưng vẫn đi học và rất là nghiêm túc khi học. Và cái mà Phi Vân ngạc nhiên nhất khi mà tiếp xúc với những người này, tại Phi Vân cũng dạy nhiều ở Malaysia, Thái Lan, Singapore, Indo, rồi các nước khu vực Trung Đông đều có đi giảng hết. Thì cái mà mình thấy về mặt tâm thế mà mọi người, những cái chủ doanh nghiệp ở nước ngoài hơi khác á, là họ thật tình nói với nhau và họ thật tình chia sẻ với lại những người cố vấn, đó là họ cảm thấy năng lực của mình còn kém. Cho nên họ khi mà đi học, họ chăm chú lắng nghe, ghi chép, đặt câu hỏi, rồi tham gia làm việc nhóm, tranh cãi, bàn luận, tìm cách áp dụng những cái gì mình vừa mới học vào thực tế ngay lập tức cho doanh nghiệp của mình. Rồi cùng đứng lên trình bày, phản biện, về những hành động thực tiễn mà mình cần triển khai ngay sau cái hội thảo này, ngay với những cái gì họ vừa mới học được. Thì cái năng lượng đó nó rất là dồi dào, nó rất là tích cực, nó rất là thăng hoa trong từng cái cử chỉ, câu nói, tiếng cười mà họ thấy. Nhưng cái quý nhất là họ cam kết thời gian đóng máy, đóng điện thoại lại để học và nâng cao năng lực của mình. Thì mình sẽ nói với nhau một số những cái điểm mà Phi Vân thấy là nó quan trọng và nó tạo nên cái tâm thế đó, cho nên là tạo nên cái tâm thế học cả đời, luôn luôn học, và bản thân mình phải học, cái người chủ doanh nghiệp phải học, thì doanh nghiệp của người ta mới phát triển và kinh tế của người ta mới phát triển được. Cho nên những cái chia sẻ này nó sẽ hơi mang tính thực tiễn và nó đi thẳng vào trong vấn đề một chút xíu, để giúp cho các bạn hình dung rõ hơn là để mà cuối cùng mình có được cái doanh nghiệp nó luôn luôn phát triển, nó luôn luôn cập nhật, nó luôn luôn hướng về tương lai và nó thành công được khi mà expand, mình phát triển ra được thị trường quốc tế, thì những cái điều kiện rất là cơ bản mà mình cần phải lưu ý nó là cái gì. Thứ nhất á, Phi Vân nghĩ cái quan trọng thứ nhất đó là cái sự phát triển bền vững, sustainability. Phát triển bền vững ở đây có nghĩa là một cái business, mỗi công việc kinh doanh mà nó muốn phát triển, mà đặc biệt là nó muốn vượt qua được những cái giai đoạn khủng hoảng, giống như mình thấy cái giai đoạn khủng hoảng về Covid vừa qua vậy đó, thì nó phải có nền tảng. Mà cái thiếu nhất của việc các của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đó là nền tảng. Bởi vì là mình trong một thời gian rất là dài ở Việt Nam, mọi doanh nghiệp nó được phát triển theo kiểu cơ hội. Có nghĩa là nó có một cơ hội như vậy, suy ra là tôi sẽ nắm bắt cái cơ hội đó và tôi ứng phó với lại cái cơ hội đó. Chứ nó không có mang cái tính là tôi xây dựng một cái nền tảng vững chắc để tôi có thể nắm bắt mọi cơ hội khác nhau trong cái ngành nghề của tôi. Và nếu tôi có scale ngày mai từ 1 lên 100 thì tôi vẫn ổn về mặt nền tảng. Mình không có cái đó. Mình Việt Nam mình kinh tế, và đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp gia đình, thì phát triển theo cơ hội, nhìn thấy cơ hội thì làm, làm tới đâu rồi tính tới đó. Chứ nó không có cái chuyện là quay trở lại để xây dựng cái nền tảng chuyên nghiệp để cho mình có thể expand nhanh, hoặc là mình có thể expand, mình phát triển một cách bền vững, hoặc là mình scale, mình phát triển cực độ, cực nhanh mà không có bị mất gốc, đúng không ạ? Thì cái khác của doanh nghiệp nước ngoài là ở chỗ là họ cũng bắt đầu như mình, tức là họ cũng bắt đầu từ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp gia đình, và họ cũng phát triển theo cơ hội. Nhưng sau đó, sau khi mà họ đã nắm bắt được cơ hội đó và họ đã có được một cái doanh nghiệp rồi, thì họ hiểu rất rõ, và chính phủ nước ngoài hiểu rất rõ là nếu không quay lại để mà vun đắp và xây dựng lại cái nền tảng thì trước sau gì doanh nghiệp đó cũng sẽ gặp vấn đề. Cho nên họ đầu tư rất là lớn và đầu tư rất là dài hạn, đầu tư rất bài bản vào chuyện xây dựng nền tảng chuyên nghiệp để giúp cho doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển được và có thể vượt qua được những cái khủng hoảng lớn trong cái hành trình kinh doanh của mình, cũng như là nắm bắt được những cơ hội lớn hơn, mang tính quốc tế và chuyên nghiệp hơn sau này. Thì cái cơ bản nằm ở chỗ đó. Cho nên nếu mà ai bây giờ doanh nghiệp vừa và nhỏ dù đã thành công rồi, thành công trong việc nắm bắt cơ hội rồi mà không có đủ sự kiên nhẫn và không có đủ sự khiêm tốn để quay trở về xây dựng lại cái nền tảng thì chắc chắn là sẽ không có thể nào phát triển bền vững được. Mà muốn xây dựng nền tảng bền vững để giúp cho nó phát triển, làm cái bàn đạp phát triển sau này, thì một là người chủ doanh nghiệp phải hiểu đủ để đầu tư và cam kết vào cái việc xây dựng đó. Nếu bạn không hiểu thì nhân sự của bạn có làm cái gì đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ không thông qua, hoặc là bạn không hiểu và bạn không có ủng hộ. Cho nên là cái chuyện học để hiểu, học để mình đủ cam kết và mình đầu tư dài hạn vô trong việc xây dựng nền tảng là quan trọng. Nếu mình không hiểu, nếu mình không biết thì mình sẽ không có cam kết và mình sẽ không có ủng hộ cho những người tài, những người giỏi mà sẽ giúp cho mình xây dựng nền tảng, được chưa? Cái đó là cái đầu tiên hết. Cái thứ hai á, là cho dù mình có thuê tư vấn hay là công ty chuyên nghiệp vô làm transformation kiểu chuyển đổi hay cái quái quỷ gì đi chăng nữa thì họ cũng chỉ là trợ lực thôi, họ không thế nào làm thay cho bạn được hết. Bạn không hiểu thì họ là những người quăng cho bạn một mớ những thứ lý thuyết và framework, cái kiểu document, tài liệu này nọ xong cũng bỏ chạy, vì cuối cùng là mindset của bạn không đủ hiểu để mà ứng dụng được những cái điều đó. Cho nên là trợ lực là trợ lực. Cuối cùng á, cái sự thành công hay không trong việc xây dựng nền tảng vững bền nó nằm ở chính cái người chủ doanh nghiệp. Bạn không hiểu thì bạn chả có bao giờ đủ mở, tâm bạn đủ mở, đầu bạn đủ mở để bạn có thể tiếp nhận những cái cách làm khác, những cái cách làm mới hay là những cách làm chuyên nghiệp hơn. Ngay cả trong cái trường hợp, cái tình huống là mình có mở lòng, mình mời những người có khả năng giúp mình xây dựng cái nền tảng đó để phát triển đẹp hơn, hay hơn trong tương lai vào làm cổ đông, thì bản thân mình vẫn phải đi học, tại vì họ hiểu, họ làm nhưng mà bạn không hiểu, thì bạn sẽ là trở lực trong cái hành trình mà họ giúp cho bạn xây dựng cái nền tảng chuyên nghiệp đó, đúng không ạ? Và cái đó là cái Phi Vân gặp rất là nhiều tại Việt Nam. Cho dù là có mời chị Phi Vân đi chăng nữa, chị Vân cũng không làm nổi, tại vì bạn không hiểu, bạn không hiểu tại sao chị Vân làm như vậy, mà chị Vân đâu có thời gian nào ngồi đó nói hết và nói mà giống như giảng bài MBA để bạn hiểu, để bạn ủng hộ cho cái cách thay đổi mới, đúng không ạ? Niềm tin trust đã không có, kiến thức cũng không có, thì làm sao mà có thể cùng với nhau xây dựng được một cái nền tảng mới. Cho nên là nó quay lại câu chuyện phát triển bền vững, vẫn là nó bắt đầu từ cái người chủ doanh nghiệp cần phải cam kết, cần phải đầu tư, và chính cái người chủ doanh nghiệp phải là người dấn thân đầu tiên để mà học và hiểu, ủng hộ và đồng hành trên cái hành trình xây dựng một cái nền tảng phát triển bền vững. Được chưa? Cái thứ hai là đối với những, đương nhiên là ở Việt Nam rất nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ gì đó đã đang đi học rồi, và cái tinh thần đó nó có. Nhưng mà nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, những người thành công á, những người không thành công thì có khi còn còn khiêm tốn đi học, những người đã thành công thì nhiều khi lại không đi học, bởi vì nghĩ mình thành công rồi, có nghĩa là mình đã làm đúng rồi, có nghĩa là mình đã hơn người ta rồi, cho nên mình không cần phải đi học, cái đó lại là sai nữa. Bạn thành công là nhờ bạn nắm bắt được cơ hội và bạn xử lý được cái cơ hội đó bằng cách nào đó mình không biết. Bạn có thể may mắn, bạn có thể có network, bạn có thể là có được cái sự ủng hộ của những người tay trong để giúp cho bạn nắm bắt được cơ hội và thành công trong bước đầu tiên, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ thành công mãi mãi. Cho nên mình vẫn phải quay về, mình vẫn phải học để mình xây dựng lại nền tảng. Thành công hay không thành công gì đi chăng nữa thì vẫn phải đi học. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, học thì phải học có hệ thống, chứ không phải là hôm nay mình học khóa tài chính 3 ngày, xong ngày mai mình học khóa nhân sự 2 ngày. Những cái đó nó rời rạc, nó không có giúp gì cho mình trong cái việc nhìn được cái tổng thể hệ thống của một cái nền tảng chuyên nghiệp hết á. Mình học là mình phải commit, là ok mình phải nhìn tổng thể, đúng không ạ? Ở từng cái góc độ về tầm nhìn, về chiến lược, về quản trị, thì mình phải đánh giá được ở đâu mình đang làm ok, ở đâu mình đang làm tốt, ở đâu mình đang làm rất là tệ, ở đâu mình đang lủng. Và mình có cái kế hoạch rất rõ ràng về chuyện học cái gì, tại sao học, học xong ứng dụng như thế nào. Nó phải systematic, nó phải có hệ thống như vậy, chứ không phải là học rời rạc những kiến thức mà cuối cùng về không có ứng dụng hiệu quả trong một cái tổng thể hệ thống được. Thì cái đó nó đang là cái mà nó là nỗi đau lớn nhất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, đó là có rất nhiều khóa học, có rất nhiều người dạy và dạy rời rạc, không có thành một cái hệ thống gì cả. Cho nên là những cái ứng dụng của mình nó cũng mang tính nhất thời, rời rạc, không có giải quyết được vấn đề về phát triển bền vững và nền tảng cho doanh nghiệp. Cho nên mình bỏ mày mặt xuống mình đi học, nhưng mình phải học một cách rất là hệ thống thì mình mới có thể giúp cho doanh nghiệp của mình phát triển cái nền tảng bền vững được. Cái thứ ba là Phi Vân thấy khi Phi Vân đi dạy ở nước ngoài á là thường nó luôn luôn có cái phần là bạn sẽ làm gì sau khi bạn bạn học cái này, bạn ứng dụng như thế nào, action plan của bạn, cái kế hoạch hành động của bạn là cái gì, cái đó quan trọng nhất. Tại vì học nó không có nghĩa gì hết á, học về quên liền luôn. Nhưng mà mình ứng dụng ngay và mình có action plan ngay và mình hành động ngay thì nó khác. Cho nên thường là trong những cái chương trình mà Phi Vân dạy ở nước ngoài là học là chỉ có 50% thời gian thôi, nhiều khi 30% thôi, còn lại là làm bài. Có nghĩa là nghĩ cách ứng dụng, trình bày cách ứng dụng, phản biện, finalize, biến thành kế hoạch hành động, về hành động, sau đó vào trong quay trở lại thì báo cáo cái hành động của mình, khi mình ứng dụng thì nó xảy ra việc gì, nó thành công hay không thành công, tại sao nó không thành công, cần phải làm gì để cho nó thành công, nếu mà nó thành công thì còn có cái gì có thể khác có thể làm tốt hơn nữa hay không, đúng không ạ? Thì nó là một cái chuyện học và ứng dụng đi đôi với nhau, và nó xảy ra ngay lập tức, chứ nó không có phải là việc học kiến thức và học lý thuyết. Cho nên là nó ăn sâu vào trong cái nó biến thành cái internalize, nó biến thành cái kiến thức của cái cá nhân người học đó, và cái sự thông hiểu nó ở một cái mức rất là cao, bởi vì mình đã ứng dụng và mình biết khi ứng dụng mình gặp những vấn đề gì. Thì đó là ba cái ý mà Phi Vân muốn chia sẻ ngày hôm nay, để mong là những ai đang là doanh nghiệp vừa và nhỏ, những ai mong muốn sẽ phát triển doanh nghiệp của mình thì suy nghĩ rất kỹ về ba cái điều này, để mình có thể xây dựng được một cái doanh nghiệp mà nó có nền tảng, và như vậy thì nó sẽ phát triển vững bền hơn trong tương lai. Ba cái điều đó Phi Vân nhắc lại một lần nữa: một là phải xây dựng nền tảng để phát triển bền vững, thứ hai là mình phải học luôn luôn, và chính cái người chủ doanh nghiệp phải bỏ mày mặt xuống đã học để học, cho dù mình thành công hay đang thành công hay không thành công, và thứ ba là ứng dụng ngay và quyết liệt vào trong hoạt động của doanh nghiệp mình, thì như vậy cái việc học của bạn nó mới có hiệu quả được. Bằng không thì những cái gì bạn đã học, những khóa học bạn đã qua, những kiến thức bạn mang về, những cuốn sách bạn để trên bàn, nó không có ý nghĩa gì hết. Được chưa? Mong là những cái chia sẻ này nó rất là thực tế nha, nó trong cái tình huống thực tế mà Phi Vân nhận xét được khi mà tham gia vào những cái chương trình khác nhau của nhiều chính phủ khác nhau trên thế giới. Thì mong các bạn sẽ có cái sự phản tư, và các bạn sẽ có những kế hoạch tiếp theo để xây dựng cái nền tảng phát triển bền vững này cho doanh nghiệp của mình, từ chính bản thân mình, từ chính cái người chủ doanh nghiệp của mình.